Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến hiện tượng mang dấu thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria trong phụng vụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican. Hôm qua mùng 10 tháng 3, niên giám mới 2012 của Tòa Thánh đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Hiện diện tại buổi đệ trình còn có Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh, Đức ông Vittorio Formenti, đặc trách văn phòng thống kê trung ương của giáo hội, cùng với một số cộng tác viên khác. Trong dịp này, cả cuốn niên giám thống kê của giáo hội do cùng văn phòng thống kê soạn thảo và ấn hành dưới sự điều khiển của các cha dòng Đông Bosco cũng được đệ trình Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị hữu trách và đặc biệt chú ý đến những dữ kiện được trình bày, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tất cả những người đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản ấn bản mới cuốn niên giám Tòa Thánh. Theo niên giám mới trong năm 2011 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập thêm 8 giáo phận, một giáo hạt tòng nhân và một giáo hạt quân đội. Thống kê cho thấy trong năm 2010, trên thế giới có 1 tỷ 196 triệu tín hữu công giáo, tức là tăng thêm 15 triệu so với năm 2009 trước đó, tương đương với 1,3%. Trong 2 năm gần đây, tỷ lệ tín hữu công giáo là 17,5% dân số thế giới. Tỷ lệ dân số công giáo giảm tại Mỹ, châu Latin, và nhất là giảm tại Âu Châu. Trái lại, tỷ lệ công giáo gia tăng tại Phi Châu và Đông Nam Á. Trong năm 2010, số giám mục trong giáo hội là 5.104 vị, tức là tăng thêm 39 vị so với năm trước đó. Số giám mục gia tăng tại Phi, Mỹ và Á Châu, đồng thời giảm sút tại Âu và Úc Châu.
Số linh mục trong giáo hội nói chung tiếp tục gia tăng và trong năm 2010 có 412.236 linh mục, tức là thêm 1.634 vị. Trong toàn giáo hội hiện có 277.009 linh mục giáo phận và 135.227 linh mục dòng. Tuy nhiên, sự gia tăng con số linh mục trên thế giới khác biệt nhau. Á Châu có số linh mục tăng mạnh nhất trong thời gian vừa nói, tức là 1.695 vị, so với 761 vị tại Phi Châu và 52 vị tại Úc Châu, thêm 40 vị tại Mỹ Châu. Trong khi đó, số linh mục tại Âu Châu giảm mất 905 vị từ năm 2009 đến năm 2010. Số phó tế vĩnh viễn, triều và dòng tiếp tục gia tăng và năm 2010 có hơn 39.500 vị, tức là tăng thêm 3,7% so với năm 2009 trước đó. Số tu huynh trên thế giới có phần gia tăng. Trong năm 2010 có 54.655 thầy, tức là tăng thêm 436 thầy. Trái lại, số nữ tu tiếp tục giảm sút trầm trọng. Năm 2010 có gần 722.000 chị, tức là giảm mất 7.436 chị. Sự giảm sút này ở mức độ cao nhất tại Âu Châu, rồi tại Úc Châu, Mỹ Châu, nhưng gia tăng tại Phi Châu và Á Châu khoảng 2%. Sau cùng, số chủng sinh và tu sinh, ban triết và thần học trong giáo hội tiếp tục gia tăng. Trong năm 2010 có gần 119.000 thầy, tức là tăng thêm hơn 4.550 thầy so với tình trạng năm 2005, nghĩa là tăng 4%. Tuy nhiên, xét từng đại lục, có nhiều khác biệt, số chủng sinh và tu sinh tại Âu Châu giảm hơn 10%, trong khi đó gia tăng hơn 14% tại Phi Châu, 13% tại Á Châu và tăng 12,3% tại Úc Châu.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Bảy hôm qua mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể tại Thánh đường Đan Viện Thánh Gregorio ở khu vực Celio, Roma, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm thành lập nhà mẹ của dòng biển Đức Camaldolese. Hiện diện tại buổi hát kinh đặc biệt có Đức Tổng giám mục Rowan Williams của giáo phận Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Ngài đến Roma nhân dịp tưởng niệm sự qua đời của Thánh Gregorio cả và những mối liên hệ lịch sử của Cộng đoàn Đan Viện Thánh Gregorio và Liên hiệp Anh giáo. Nhà mẹ của dòng biển Đức Camaldolese do Thánh Romualdo thành lập năm 1012, hiện nay dòng có 11 đan viện với tổng cộng 97 đan sĩ, trong đó có 53 linh mục. Thêm vào đó cũng có một ngành nữ của dòng. Đức Thánh Cha và Đức Giáo chủ Anh giáo đã khởi hành từ Vatican lúc 5 giờ 15 phút và đến trước nhà thờ Thánh Andre và Gregorio 10 phút sau đó. Các vị được Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vallini và cha Alessandro Barban bề trên tổng quyền dòng biển Đức Camaldolese tiếp đón. Trước khi tiến vào thánh đường, kính viếng bình Thánh Chúa và cử hành kinh chiều trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu, trong đó có nhiều đan sĩ nam nữ dòng biển Đức Camaldolese.
Trong bài giảng, sau hai bài đọc ngắn trích từ thư thứ hai Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto và thư gửi tín hữu Colosse, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người noi gương Thánh Phaolô và Gregorio, không để ơn Thánh Chúa nơi mình trở nên vô ích. Đón nhận ơn Chúa và hết lòng hết sức thuận theo hoạt động của ơn Thánh Chúa, đó chính là bí quyết niềm vui đích thực và an bình sâu xa. Tiếp đến là bất kỳ điều gì chúng ta làm, dù trong lời nói hay hành động, đều diễn ra nhân danh Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhắc đến và đề cao những công trình nổi bật trong lịch sử ngàn năm của dòng biển Đức Camaldolese, với bao nhiêu chứng nhân của những người nam nữ nổi bật. Trong đó có Thánh Pier Damiani, Đức Giáo Hoàng Gregorio 16, Ngài nói, mỗi giai đoạn trong lịch sử dài của dòng Camaldolese đều có những chứng nhân trung thành của tin mừng, không những trong âm thầm, nơi cô tịch và trong đời sống chung huynh đệ, nhưng cả trong việc phục vụ âm thầm và quảng đại dành cho mọi người, đặc biệt là những người cư ngụ trong các nhà trọ của các đan viện dòng Camaldolese. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến những quan hệ đặc biệt giữa đan viện Thánh Gregorio ở khu vực Celio trong thành Roma, nơi mà Đức Giáo Hoàng Gregorio đã chọn Thánh Augustino và 40 đan sĩ để gửi sang đảo Anh để rao giảng tin mừng cho dân Anh cách đây hơn 1.400 năm. Ngài nói, sự hiện diện liên tục của các đan sĩ tại nơi này trong thời gian lâu dài như vậy, tự nó là một chứng tá về lòng trung tín của Chúa đối với giáo hội của người, và chúng ta vui mừng được công bố cho toàn thế giới. Sau kinh chiều, Đức Thánh Cha còn ở lại dùng bữa tối với cộng đoàn đan viện Camaldolese trước khi trở về Vatican vào lúc quá 8 giờ tối.
Bern, Hạ viện Liên bang Thụy Sĩ từ chối đụng tới bí mật tòa giải tội và bác bỏ đề nghị của một đại biểu thuộc Đảng Xã hội về vấn đề này. Đại biểu Carlo Sobaruga thuộc Đảng Xã hội ở bang Geneva muốn thay đổi điều khoản số 321 của Bộ Hình luật để bắt buộc các linh mục phải báo cáo với các nhà chức trách tư pháp những vụ lạm dụng tính dục đã nghe được trong tòa giải tội, nếu vi phạm sẽ bị luật pháp truy tố. Điều số 321 coi các giáo sĩ giống như các luật sư, bác sĩ, dược sĩ về việc tôn trọng bí mật nghề nghiệp và không phải tiết lộ cho nhà chức trách. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 7 tháng 3 vừa qua, Hạ viện Liên bang Thụy Sĩ đã bác bỏ đề nghị của đại biểu Somaruga với 121 phiếu chống, 47 phiếu thuận và 5 phiếu trắng. Trong chỉ nam về việc xử lý các vụ lạm dụng tính dục trong khuôn khổ mục vụ hồi năm 2010, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã mời gọi tố giác với nhà chức trách tư pháp những vụ lạm dụng biết được qua nguồn khác, tuy nhiên bí mật tòa giải tội là điều tuyệt đối phải tôn trọng.
Passau, Đức cha Wilhelm Schramm, giám mục giáo phận Passau bên Đức, tuyên bố không nhân nhượng đối với lời kêu gọi bất tương phục của một số linh mục. Trong thời gian qua, có một số cha sở tại Áo lập ra một phong trào gọi là kêu gọi bất tương phục, để chống lại các quy luật của Hội Thánh, trong đó có việc cấm giáo dân không được giảng trong thánh lễ, không cho người ly dị tái hôn được rước lễ, và họ cho rằng cần phải khởi sự cải tổ giáo hội theo đường hướng như thế. Nhóm linh mục này tuyên bố đã liên kết được 400 thành viên. Hồi tháng 2 năm nay, nhóm linh mục kêu gọi bất tương phục đã tiếp xúc với các linh mục tại giáo phận Passau để thành lập một nhóm tương tự dưới sự hướng dẫn của cha sở Andreas Oettinger của giáo xứ Rostov. Có tin nói rằng nhóm này đã thu nhập được 20 người. Tuyên bố hôm 8 tháng 3 vừa qua, trong cuộc thuyết trình tại đăng diện Godfrey gần thành phố St. Pölten, bên Áo, Đức cha Scrabble kêu gọi hàng giáo sĩ hãy đoàn kết với nhau và quyết liệt chống lại những xu hướng như lời kêu gọi bất tương phục của các linh mục và phó tế tại Áo bằng những luận chứng rõ ràng về thần học. Đức cha nói, trong một thời kỳ khủng hoảng, mỗi tín hữu phải ăn rễ sâu nơi Thiên Chúa, cần phải đến cùng bản thân Chúa Giêsu Kitô chứ không đi tới một sự việc. Chỉ như thế, giáo hội mới đáng tin cậy và có thể dẫn tới mầu nhiệm đức tin. Tại giáo phận Passau, đang có tiến trình điều chỉnh lại ranh giới các giáo xứ. Từ đầu tháng 3 này, 285 giáo xứ được gộp thành 86 liên giáo xứ.
Geneva, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi tuyên bố rằng giáo hội công giáo lên án những vụ bạo hành và kỳ thị chống những người đồng tính luyến ái, nhưng tòa thánh cũng chống lại xu hướng coi nhẹ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Trong bài tham luận hôm 9 tháng 3 vừa qua tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Tomasi nói, tòa thánh lên án sự kỳ thị và bạo hành chống lại bất kỳ ai, kể cả những người bị tấn kích về những khác biệt tính dục. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp Hội đồng Nhân quyền thảo luận về một phúc trình về những đạo luật và các thói tục, hành vi bạo lực chống lại con người dựa trên xu hướng tính dục của họ. Ngài nói, trong khi công pháp quốc tế không đòi các nước phải nhìn nhận các cặp đồng phái, nhưng ông Navi Pillay, cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, lại đề nghị rằng các quốc gia có nghĩa vụ bảo đảm cho các cặp đồng phái không kết hôn được đối xử cùng thể thức và được hưởng cùng những quyền lợi như các cặp khác phái không kết hôn. Tòa Thánh bày tỏ quan tâm sâu xa vì viện cớ là bảo vệ con người, chống lại sự kỳ thị và bạo hành vì những khác biệt, xu hướng tính dục. Hội đồng Nhân quyền này có thể chiều theo xu hướng hạ giá định chế hôn nhân thánh thiêng và truyền thống giữa một người nam và một người nữ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Đừng kết án để khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha. Hãy cho thì sẽ được cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Lòng nhân có chỗ đứng quan trọng trong Khổng giáo. Sách Luận ngữ coi lòng nhân là nét đặc trưng của con người. Phật giáo cũng đề cao tinh thần từ bi hỷ xả, lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan. Trong bài tin mừng này, Đức Giêsu mời các môn đệ hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Như thế, nhân từ là nét đặc biệt nơi Thiên Chúa. Nhân từ nằm ở nơi khuôn mặt và nơi trái tim của Ngài. như tín đồ của các tôn giáo khác. Kitô hữu phải sống lòng nhân. Nhưng hơn nữa, ở đây Đức Giêsu mời gọi chúng ta bắt chước lòng nhân từ của chính Thiên Chúa, một lòng nhân từ không bị giới hạn bởi bất cứ ngăn cách nào. Lòng nhân được diễn tả bằng 4 mệnh lệnh của Đức Giêsu: 2 mệnh lệnh tiêu cực và 2 mệnh lệnh tích cực. Các mệnh lệnh này đều ngắn gọn và nhịp nhàng. Phần sâu của mỗi mệnh lệnh đều ở thể thụ động, nhằm nói lên hành động của Thiên Chúa. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Đừng kết án để khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha. Hãy cho thì sẽ được cho lại. Xét đoán ở đây không có ý nói đến hành động xét xử của vị quan tòa. Nó chỉ muốn nói đến khuynh hướng hay phê bình, chỉ trích người khác. Cần để ý đến tam giác giữa Thiên Chúa, tha nhân và chúng ta. Thái độ của ta đối với tha nhân thế nào, ta sẽ bị Thiên Chúa đối xử lại như vậy. Nói cách khác, ta muốn được Thiên Chúa đối xử với mình ra sao, thì hãy đối xử với tha nhân như vậy. Càng cho nhiều và tha thứ nhiều, càng bớt xét đoán và kết án, ta càng được hưởng lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đông lại cho chúng ta bằng đấu của chúng ta, không phải vì Ngài thiếu quảng đại hay rộng lượng, nhưng vì giống người đi múc nước bằng một chiếc thùng nhỏ, người ấy sẽ chỉ lấy được ít nước thôi. Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta nhiều hết sức, nhưng điều đó còn tùy vào sức chứa của ta. Có khi chính ta lại tự giới hạn khả năng đón nhận của mình. Mùa chay là thời gian để ta sống lòng nhân từ của Thiên Chúa. Hãy thay đổi cái đấu ta thường dùng để đong cho người khác. Chúng ta sẽ thấy mình giàu có hơn xưa. Lạy Chúa, xin ban cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi cuối tháng 2 vừa qua, báo chí Công giáo đưa tin các vị hữu trách tại đền Cha Thánh Pio ở miền Nam Italia đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 25 năm cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II tại đây và 10 năm tôn phong hiển thánh cho Cha Pio. ngoài các nhân đức khác, đặc biệt là những ơn lành mà cha Thánh Pio lúc sinh thời cũng như sau khi chết xin được cho các tín hữu, người ta cũng đặc biệt chú ý đến sự kiện sau Thánh Francisco Assisi, thánh nhân là vị được mang các dấu thánh của Chúa một cách nổi bật nhất. Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến hiện tượng này. Có những người được mang 5 dấu thánh trên cơ thể, ở 2 bàn tay, bàn chân và ở cạnh sườn, giống như những vết thương Chúa Giê-xu đã phải chịu trên thánh giá. Đâu là giá trị của các hiện tượng lạ lùng đó và lập trường của giáo hội đối với các hiện tượng này ra sao? Thưa cha, cho đến nay, giáo hội có thống kê nào về con số những người được mang 5 dấu thánh không ạ?
Tôi chưa được hân hạnh đọc được thống kê nào của giáo hội về hiện tượng mang dấu tích trên cơ thể, và tôi tin rằng giáo hội không làm thống kê về những hiện tượng này, bởi lẽ những sự kiện đó không phải là dấu hiệu sự thánh thiện và cũng không phải chỉ xảy ra nơi các tín hữu công giáo mà thôi. Cách đây hơn 100 năm, tức là vào năm 1894, giáo sư bác sĩ Imbert Courbet thuộc trường y khoa Clermont bên Pháp đã xuất bản một cuốn sách nói về hiện tượng những người mang thương tích. Cuốn sách này vẫn còn thế giá ngày nay, trong đó ông liệt kê 321 trường hợp, 280 phụ nữ và 41 người đàn ông mang vết thương lạ lùng trên thân thể. Trong số 321 người vừa nói thì có 229 người ở Italia, tức là gần 3/4, tiếp đến là 70 người ở Pháp và 47 người ở Tây Ban Nha. Trong thế kỷ 20 vừa qua, ngoài trường hợp cha Pio dòng Cappuccino, còn có trường hợp bà Teresa Neumann người Đức bắt đầu thấy xuất hiện 5 dấu thánh trên cơ thể của bà vào ngày thứ 6 tuần thánh năm 1926, và bà qua đời năm 1962, sau nhiều năm trời chỉ sống bằng mình máu Thánh Chúa. Còn trường hợp của cha Thánh Pio thì ngày 20 tháng 9 năm 1918, cha ấy đang nguyện kinh chung với anh em trong cùng dòng ở tu viện, thì đột nhiên cha thấy đau nhói và ngã xuống đất rên xiết. Khi cấp cứu, các tu sĩ khác kinh hoàng khi thấy những vết sẹo lớn trên ngực, trên đôi bàn tay và bàn chân của cha. Cha Pio kể lại là các dấu tích này đã xuất hiện trên cơ thể của cha từ 8 năm trước đó, tức là từ năm cha ấy thụ phong linh mục. Cha Pio mang các dấu thánh trong gần 50 năm trời. Và khi cha hấp hối thì đột nhiên các dấu thánh này biến mất, không để lại một vết tích nào.
Như vậy, từ đâu mà có những dấu tích hoặc thánh tích đó trên cơ thể của một số người, thưa cha?
Trong thời Trung Cổ, người ta cho rằng có hai loại dấu thánh, một loại do sự can thiệp lạ lùng của Thiên Chúa, và một loại dấu tích người ta gặp thấy trên thân thể của những người bị tình nghi là theo lạc giáo hoặc là có đời sống vô luân. Những thương tích này bị coi là do ma quỷ gây nên. Đó là quan niệm thời Trung Cổ. Năm 1949, dư luận ở Đức xôn xao vì vụ một thương gia là ông Arthur Otto Mock. Mặc dù là một tín hữu tin lành, nhưng không bao giờ người ta thấy ông đọc kinh thánh cả, và nhiều khi ông ta còn ăn nói tầm bậy. Ông ta bị mang những dấu tích trên thân thể, và trên 20 năm trời, ông giấu được các thương tích này. Cho đến ngày 19 tháng 7 năm 1949 thì người ta khám phá được, khiến ông rất buồn rầu. Ông buộc lòng phải kể lại sự việc, đó là hồi năm 1928, ông bị một tai nạn xe hơi, khiến ông lâm vào tình trạng khó khăn về tâm lý. Và tình trạng này tạo điều kiện cho những thương tích xuất hiện. Từ năm 1935, ông Mốc thấy xuất hiện trên mình những vết thương như do một vòng gai gây ra, 2-3 lần một năm, và sau đó xảy ra thường xuyên hơn. Ngày 13 tháng 12 năm 1943, trong thời Thế chiến thứ hai, trong vụ máy bay bỏ bom, ông Múc đang ở trên một cầu thang, ông bị một tiếng nổ hất ngã xuống đất. Biến cố này càng gây thêm khó khăn cho tâm lý của ông Múc, và những vết thương lạ lùng kia càng xuất hiện thường xuyên hơn. Từ thứ tư tới thứ sáu mỗi tuần, khi những vết thương ở vị trí giống như những vết thương của Chúa Giê-xu xuất hiện trên cơ thể, thì ông Múc cảm thấy đau đớn khôn tả. Ông cho rằng những vết thương này là bệnh nạn, và ông chỉ mong sao được khỏi cơn bệnh mà theo ông, nó làm cho ông trở nên lố bịch trước mặt công chúng.
Như vậy có nghĩa là chính những nguyên nhân tâm lý đã gây ra các thương tích hoặc là thánh tích trên cơ thể con người, phải không cha?
Các nhà tâm lý học và y khoa ngày nay vẫn quả quyết như vậy. Trước khi có khoa sinh lý và tâm lý phân tâm, từ thế kỷ 13, Thánh Tommaso Aquino, các nhà thần học nổi danh như Đức Hồng Y Cayetano dòng Đa Minh, cha Suarez dòng Tên, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 cũng đã từng cảnh giác những người đồng thời của các vị là không nên quy gán ngay cho các nguyên nhân siêu nhiên khi thấy các hiện tượng có những người mang thánh tích hoặc là thương tích như vậy. Theo các khoa tâm lý ngày nay, khi một người bị kích thích hoặc là bị xúc cảm mạnh mẽ quá, thì họ có thể thấy xuất hiện trên cơ thể của họ những ấn tượng mà họ đã có. Nói khác đi, những dấu tích đó có thể là do tự kỷ ám thị mà ra, hoặc là do ấn tượng quá mạnh. Ví dụ như bác sĩ Leclerc Montmoyen đã chứng kiến cảnh tượng một phụ nữ trẻ sinh ra một đứa con không có tai bên trái. Phụ nữ ấy, trong lúc mang thai, đã bị mang một ấn tượng mạnh khi thấy một người bị mất cái tai trong cuộc ẩu đả. Nhật báo Diario de Noticias xuất bản ở thành phố São Paulo bên Brazil ngày 19 tháng 11 năm 1961 có thuật lại trường hợp một hài nhi người Brazil đã sinh ra với dấu hiệu một cái chổi ở ngay trên đầu. Điều tra về vụ này, người ta biết được là bà mẹ của đứa trẻ đã hết sức hăng say tham gia vận động bầu cử cho một ứng cử viên tổng thống và huy hiệu của ứng cử viên này có hình một cái chổi. Tất cả những hiện tượng đó giúp chúng ta hiểu được phần nào những vụ mang dấu thánh hoặc là thương tích trên cơ thể. Những dấu thánh của thánh nữ Gemma Gangani giống hệt những vết thương trên tượng thánh giá mà thánh nữ vẫn quỳ cầu nguyện trước tượng. Một người Hồi giáo tên là Abadir Ed Anhart đã thấy xuất hiện trên cơ thể của ông cùng những vết thương mà ngôn sứ Mahomet đã phải chịu trong cuộc chiến bênh vực đức tin Hồi giáo mà ông rao giảng. Một bằng chứng khác về nguồn gốc tâm lý của các dấu tích đó là các thương tích này không phản ứng đối với thuốc men hoặc là các phương pháp trị liệu thông thường của y khoa. Các vết thương đó có thể lành lặn hoặc là biến mất khi hoàn cảnh đòi hỏi, hoặc có những trường hợp bị cha giải tội yêu cầu, như trường hợp thánh nữ Rita Thành Cascia ở miền Trung Italia, thánh nữ Veronica Giuliana, nữ tù Maria Villani, tất cả đều là người Italia. Người ta cũng ghi nhận hiện tượng mang dấu tích này xảy ra nơi các phụ nữ nhiều hơn là nam giới, vì phụ nữ nhạy cảm hơn. Chính vì thế mà người ta không thấy những dấu thánh nơi các vị thánh có thân thể cường tráng và tâm lý mạnh mẽ như thánh Vincent Paulo, thánh Francisco Xavier, thánh Francisco de Sales, thánh Alfonso Liguori, thánh tổ của dòng Chúa Cứu Thế, hoặc là thánh Paulo thánh giá, mặc dù các vị là những người có lòng sùng kính rất đặc biệt đối với cuộc thương khó của Chúa Kitô.
Như vậy thì những dấu thánh hoặc thương tích đó có giá trị gì về phương diện tôn giáo không ạ?
Giáo hội không bao giờ coi các thánh tích hoặc là thương tích là một dấu hiệu sự thánh thiện. Dĩ nhiên là có những vị thánh đã mang thánh tích, nhưng các vị được tôn phong không phải vì đã mang thánh tích. Ngoài ra, dù các vị này được tôn phong vì các nhân đức anh hùng, nhưng không bao giờ giáo hội đề nghị chúng ta tôn kính các thánh tích nơi các vị thánh này hay là vị thánh khác. Lý do vì thánh tích hay dấu tích chỉ là dấu hiệu sự nhạy cảm của người đó. Bác sĩ Bio thuộc Bộ Phong Thánh còn dám quả quyết rằng, ngày nay sự hiện diện của các dấu tích hoặc là hiện tượng chảy mồ hôi máu nơi những người mà Bộ Phong Thánh cứu xét hồ sơ càng làm cho sự cứu xét trở nên phức tạp hơn. Theo bác sĩ Bio, giáo hội vì hoàn toàn tôn trọng dấu chỉ đích thực của sự thánh thiện và không muốn bị tố cáo là ủng hộ một thứ đạo đức dựa trên tình cảm, nên càng tỏ ra nghiêm khắc hơn trong việc cứu xét các hiện tượng dấu tích hoặc là thánh tích này. Cũng xin nói thêm là theo cha Agostino Gemelli, một bác sĩ phân tâm thần kinh dòng Francisco và cũng là người đã thành lập nhà thương đại học Gemelli, nơi mà Đức Thánh Cha John Paul II đã được giải phẫu nhiều lần, thì Trường hợp thánh tích duy nhất do Thiên Chúa trực tiếp gây ra, đó là trường hợp năm dấu thánh của Thánh Francisco thành Assisi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đức Maria trong phụng dụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi bắt đầu mục Mẹ Maria hồi năm 2006 cho tới nay, chúng ta đã tìm hiểu Đức Maria dưới ánh sáng lời Chúa trong các đóng góp và phát triển của truyền thống giáo hội và trong việc đào sâu suy tư thần học. Từ hôm nay trở đi chúng ta khai triển đề tài chỗ đứng của Đức Maria trong phụng vụ, trong lòng sùng kính bình dân và trên bình diện tu đức. Sự kiện Đức Maria chiếm một chỗ riêng biệt trong phụng vụ của giáo hội công giáo bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương là điều không ai có thể phủ nhận được. Còn hơn thế nữa, theo Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, lòng sùng kính của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ Maria là yếu tố nội tại của phụng tự Kitô. Ở đây chúng ta chỉ tập trung vào việc tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của việc sùng mộ ấy. Trước hết là các chứng tá phụng tự ý nghĩa nhất từ đầu cho tới công đồng Trung Nicea năm 325. Tiếp đến dưới ánh sáng của những chứng tá đó, chúng ta sẽ tìm thiết định các sự kiện và lý do làm nền cho việc phụng tự mà các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã dành cho Mẹ Thiên Chúa và các hình thức diễn tả nó ra bên ngoài. Tuy nhiên trước khi đi sâu hơn vào việc tìm hiểu, chúng ta phải đưa ra ba tiền đề. Tiền đề thứ nhất là việc cần thiết không được gán cho trật tự phụng vụ của các thế kỷ đầu, các lo lắng và phân biệt của chúng ta liên quan tới việc sùng kính phụng vụ hay không phụng vụ, vì như thế sẽ là sai thời đại. Trái lại, chúng ta có thể tự hỏi, trong ý thức giáo hội thuộc các thế kỷ đầu có các hành động sùng kính cộng đồng do cộng đoàn các tín hữu được rửa tội đề ra hay các tín hữu thuộc dân tư tế đề ra, mà không phải là các cử chỉ phụng vụ hay không. Tiền đề thứ hai liên quan tới ý nghĩa của từ phụng tự trong nghĩa lòng sùng kính mà các cộng đoàn Kitô và các môn đệ có đối với Đức Maria thành Nazareth, vì chỗ đứng của Mẹ trong lịch sử cứu rỗi và trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Kiểu nói này rộng rãi vì thật ra nó bao gồm tất cả mọi biểu lộ sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ lần lượt minh xác các kiểu biểu lộ đó trong tương quan với lĩnh vực liên hệ, chẳng hạn như trong phần chính của phụng vụ thánh thể, trong lễ nghi ban bí tích rửa tội, trong các bài giảng lễ phục sinh, trên các bia mộ, vân vân. Và trong tương quan với hình thức mà các biểu lộ ấy có như sự thán phục, kinh ngạc, chúc tụng, khẩn nài, vân vân.
Tiền đề thứ ba cần nêu lên ở đây là sự cần thiết phải luôn luôn chú ý tới tính cách thống nhất mạnh mẽ của phụng vụ thời giáo hội khai sinh. Trong các thế kỷ đầu, năm phụng vụ chỉ có một trung tâm và một đối tượng duy nhất, đó là lễ phục sinh được cử hành hàng tuần trong ngày của Chúa và mỗi năm trong nghi thức dòng phục sinh. Việc cử hành lễ phục sinh hàng tuần và nhất là hàng năm tuy tập trung vào biến cố cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, nhưng bao gồm một cách thống nhất và tổng kết toàn nhiệm cục cứu độ, từ thời tạo dựng vũ trụ và loài người cho tới ngày Chúa Quang Lâm, tức là ngày tận thế. Trong diễn tượng đó, việc cử hành biến cố Chúa Phục Sinh là tưởng niệm chương trình cứu độ đã được Chúa Kitô thực hiện trong thần khí, nghĩa là trong toàn lịch sử cứu độ, mà tột đỉnh là giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người được ký kết bằng chính máu của Chúa Kitô đã đổ ra để lập giao ước mới và đạt tột đỉnh với ơn Thánh Thần. Do đó, tìm hiểu một suy tư có hệ thống về việc sùng kính Đức Maria trong ba thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội là điều vô ích. Lại càng vô ích hơn nữa nếu muốn tìm hiểu việc tổ chức sùng kính ấy ngoài phụng tự Kitô tập trung nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh, sống lại và được Thiên Chúa Cha tôn vinh. Nhưng sẽ là điều rất hay khi khám phá qua các tài liệu phụng vụ, khảo cổ, giáo phụ mà cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ đó tưởng niệm chỗ đứng của Đức Maria trong lịch sử cứu độ khi cử hành lễ dược qua thánh thể và lễ dược qua rửa tội. Từ các tiền đề kể trên, nảy sinh ra chỉ dẫn phương pháp đầu tiên, đó là không thể tách rời một cách tiên thiên các nghiên cứu về phụng dụ kính Đức Maria khỏi các nghiên cứu về lòng sùng kính Đức Maria. Như thế, đâu là các chứng tá phụng tự liên quan tới Đức Maria? Ở đây, chúng ta loại trừ các chứng tá trong các dân bản Tân Ước vì tính cách đặc biệt của chúng, để vượt qua một loạt các tài liệu thuộc nhiều loại khác nhau. Trong đó, chúng ta gặp thấy các dấu vết hay các biểu lộ rõ ràng sự chú ý gia tăng của các cộng đoàn Kitô đối với gương mặt của Đức Trinh Nữ Maria.
Chứng tích phụng tự thứ nhất là các thánh thi. Trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi, các thánh thi và thánh ca đã được tín hữu dùng một cách rộng rãi. Thánh kinh Tân Ước còn lưu lại cho chúng ta nhiều bài thánh thi nổi tiếng, chẳng hạn như bài thánh thi Magnificat, Linh hồn tôi tung hô Chúa, mà Đức Maria đã hát lên để ngợi khen Thiên Chúa đã làm những việc kỳ diệu nơi mẹ. Thánh thi Benedictus, chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Israel, mà tư tế Zacharia đã hát lên để chúc tụng Thiên Chúa và nói về cuộc đời ngôn sứ con của mình là Gioan Tẩy Giả. Thánh thi Nung Dimittis, giờ đây xin cho tôi chết bình an, mà cụ già Simeon đã nói lên khi được bồng ẵm Chúa Kitô cứu thế trên tay. Ngoài ra còn có nhiều bài thánh thi Kitô học với các nội dung rất sâu sắc được Thánh Phaolô ghi lại trong các thư của người. Chẳng hạn bài thánh thi Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe. Bài thánh thi Kitô học, người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc thánh tử chí ái trong chương 1 thư gửi tín hữu Colosse. Bài thánh thi diễn tả mầu nhiệm cứu độ, chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trong chương 1 thư gửi tín hữu Efeso. Bài thánh thi phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả trong chương 3 thư thứ nhất gửi Timôthê. Thế rồi còn có bài thánh thi anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế trong chương 2 thư thứ nhất thánh Phêrô. Trong sách Khải Huyền cũng có nhiều bài thánh thi khác. Chẳng hạn bài ca mới mà 24 vị kỳ mục hát lên trước mặt Chiên Con, Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, chương 5, các câu 9, 10, 12 và 13. Bài ca mà các kỳ mục hát lên trước mặt Thiên Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng đấng hiện có và đã có, trong chương 11, các câu 17 và 18. Bài ca của ông Mô-xê và của Chiên Con, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu, trong chương 15, câu 3 và câu 4. Bài khải hoàn ca Thiên Quốc, Hallelujah, Thiên Chúa chúng ta thờ là đấng cứu độ, trong chương 19, các câu 1, 2, 5, 6, 7, 8.
Như thế, chắc chắn là các bài thánh thi khác được sáng tác ra trong các thế kỷ thứ 2, thứ 3, đều cũng có mục đích phụng tự. Trong số các bài thánh thi đó, trước hết phải kể đến các bài thánh thi của vua Salomon. Chúng là 42 bài thánh thi được sáng tác theo kiểu các thánh nhìn cựu ước. Chúng là tác phẩm của một Kitô hữu không nhất thiết bị nhiễm các lý thuyết ngộ đạo, như nhiều khi được khẳng định. 42 thánh thi này đã được viết ra vào tiền bán thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Có học giả cho rằng chúng được sáng tác bằng tiếng Hy Lạp, học giả khác cho rằng bằng tiếng Syriac. Chúng được xếp vào truyền thống thánh thi, được Thánh Phaolô bảo trợ như người viết trong chương 5 thư gửi tín hữu Efeso. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới chỗ trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh dình, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Thánh thi 19 của Salomon, các câu 6 đến câu 11, cử hành chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria trong thứ ngôn ngữ khó hiểu, đối chọi với hình phạt sinh con đau đớn của bà Eva. bài thánh ca nêu bật sự không đau đớn của Đức Trinh Nữ khi sinh con và sự tham dự tích cực của mẹ vào biến cố ngôi lời nhập thể. Bài thánh thi viết, cung lòng của Đức Nữ Trinh đã ôm lấy con Thiên Chúa, bởi công trình của Chúa Thánh Thần, người đã thụ thai và sinh con, và Đức Trinh Nữ đã trở thành mẹ do ân sủng lớn lao, mang thai, sinh con trai mà không cảm thấy đau đớn. Không phải là không có lý do mà điều này đã xảy ra. Mẹ đã không muốn có bà đỡ, vì Thiên Chúa đã trợ giúp mẹ. Mẹ đã xin Chúa ra như con người với ý muốn tự do chấp nhận lời sứ thần. Mẹ sinh ra Chúa với sự biểu lộ kỳ diệu và chiếm hữu được người do quyền năng của Đấng Tối Cao. Mẹ yêu mến Chúa với sự cứu độ, giữ gìn người với tình yêu dịu hiền và cho thấy người với sự cao cả. Amen.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua niên giám mới 2012 của Tòa Thánh đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Roma, chiều hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự kinh triều trọng thể tại Thánh đường Đan Viện Thánh Gregorio ở khu vực Celio, Roma, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm thành lập nhà mẹ của dòng Biển Đức Camaldolese. Bern, Hạ viện Liên bang Thụy Sĩ từ chối đụng tới bí mật tòa giải tội và bác bỏ đề nghị của một đại biểu thuộc Đảng Xã hội về vấn đề này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tự đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.